Câu 1. Về xã tâm. Hãy nghe lời dạy trong văn của Thầy để biết cách tu tập cho đúng. Cái nào tu trước, cái nào tu sau, cái nào tu chính, cái nào tu phụ, để xả tâm ly dục ly bất thiện pháp. Câu 2. Về hoàn cảnh xảy ra. Mọi hoàn cảnh xảy ra trên bước đường tu tập là để thử thách và trắc nghiệm lại sự tu tập của mình. Con phải lấy đó rút tỉa kinh nghiệm ưu khuyết tu tập tốt hơn, đừng lấy đó hối tiếc, mà phải lấy đó làm đà tiến thủ tu tập. Trước khi thành công đều phải có thất bại. Sau khi nghe băng phải vạch đường lối tu tập rõ ràng, cái trước, cái sau, cái phụ, cái chính. Câu 3. Tất cả hành vi thân khẩu ý của mình đều phải ý tứ thân hành niệm thì tâm mới thanh tịnh được. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đây mới là ý hành niệm thanh tịnh của tâm. Còn tu tập có nhiều điều tập luyện tâm mới được thanh tịnh. Phải nghe lại lời dạy trong văn của Thầy. Câu 4. Im lặng mãi là ném tâm, chứ tâm không thanh tịnh. Thưa Thầy, có phải vậy không? Im lặng mãi là á khẩu, là câm, hình thức đó là nén tâm, cần phải tránh xa. Muốn tâm thanh tịnh phải tu tập nhiều phương cách, trong đó có tập ít nói. Câu 5. Phân tích hiểu thấu suốt, quán sắc bén. Thưa Thầy, đó có phải là pháp tu xả tâm không? Trả lời: phân tích hiểu thấu suốt, quán sắc bén là pháp môn tự khai triển trí tuệ buông xả ly dục ly bất thiện pháp mà cô Úc Diệu Quang đã từng chỉ thẳng đập mạnh để các con tự khai triển nó. Câu 6. Về lời nói. Điều quan trọng trong sự tu tập xả tâm diệt ngã là tịnh khẩu. Pháp tu tịnh khẩu tập ít nói. Khi nói phải cẩn thận trong lời nói, không được nói cười đùa, không được nói tiếu, không được nói châm chọc, không được nói mỉa mai, không được nói móc lò. Nói phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Lời nói rất quan trọng. Nếu không suy nghĩ kỹ, lời nói ra sẽ làm mất giá trị đạo đức của chính người nói. Nên con phải cẩn ngôn. Lời nói ra càng nuôi dưỡng thêm bản ngã to lớn hơn. Nên cẩn thận ý tứ, tư duy lời nói để diệt ngã xả tâm. Đào: sau thời gian tu tập, con được cô Út Diệu Quang chỉ thẳng đập mạnh, phá vỡ màn vô minh đen tối ngã chấp. Hôm nay con có tiến bộ rất nhiều trong sự giữ gìn không đi đây đó, trong sự không khoe khoang, trong sự không xảo trá, luôn chân thật, không giận dữ, không phiền não đau khổ. Mọi mặt này đều có tiến bộ. Vậy từ đây con hãy cố gắng hơn, tu tập cẩn thận kỹ lưỡng hơn, để trở thành người chân thật, khiêm hạ, ôn tồn, nhã nhặn, vân vân. Đầy đủ đạo hạnh của người tu sĩ. Con hãy nghe kỹ lời dạy trong băng để thiết lập đường lối tu hành trước sau rõ ràng. Về phần tu tập hơi thở, con đã nhiếp tâm tốt. nên thưa hỏi cô Diệu Quang để được kiểm tra kỹ rồi mới tiến lên giữ thân tâm bất động. Cô Diệu Quang đang chọn người tu tốt về đức hạnh cũng như về hơi thở để đưa lên lớp thiền định thứ hai, tập luyện đóng mở sáu căn. Con hãy cố gắng và giữ gìn tu tập xả tâm, diệt ngã, lập đức lập hạnh cho rốt ráo để được tuyển chọn lên tu ở lớp cao hơn. Đừng có nên tự mãn ở sự tu tập của mình, vì đường tu tập còn xa, sự ly dục ly ác pháp còn nhiều, chưa phải bao nhiêu đó đã hết được. Phải cố gắng và cố gắng hơn. Từ Đức, phần thưa hỏi về bệnh tật của con, thầy sẽ trực tiếp trả lời. Minh Cảnh, cô thương con như một bà mẹ, biết rõ bản ngã của con to lớn như núi. Nó to lớn theo sự công phu tu tập thiền định của con. Vì trong tu viện Minh Nữ, con là người đã tu tập thiền định lâu, ngồi lâu, nhiếp tâm nhiều năm tháng, nên có vững vàng hơn mọi người. Và do những điều tu tập này mà con cứ ngỡ rằng mình tu đúng, nên bản ngã của con to lớn, và cũng vì thế mà lòng tự đắc của con càng cao. Và con không bao giờ chịu nghe lời cô Út Diệu Quang sửa sai, cứ dựa vào thầy cho cô Út Diệu Quang chẳng biết gì về pháp tu. Nhưng con phải biết, một người mà thầy đề nghị hướng ra để dẫn dắt các con tu tập là phải có đủ bản lãnh, chứ nếu không thì chắc thầy không giới thiệu cô Út dạy các con. Cô Út Diệu Quang rất biết tâm niệm con, nhưng không nản chí, cố tìm mọi kẽ hở của con để đập phá. Cái ngã chấp vô minh đen tối muôn đời mà con chẳng biết, thường lý luận che đậy, diệt ngã xả tâm, càng đập phá thì tâm con càng bị nén, rồi dùng hạnh không nói của hạnh độc cư mà thầy đã dạy để nén tâm hơn nữa. Thay vì xả tâm, chỉ vì con chưa nhận rõ đường lối tu tập của Phật, của thầy ở giai đoạn đầu. Con chỉ chấp ở giai đoạn thứ hai và thứ ba là định và trí tuệ vô lậu, nên sự hiểu lầm này con đã nuôi lớn ngã của mình. Tu tập nhiều lý luận nên cuối cùng qua phần quay nghi tới hạnh, con là người không được trọn vẹn đầy đủ. Con nên biết toàn bộ giáo lý của Đức Phật hơn 90% đều dạy cách xả tâm ly dục ly bất thiện pháp, chứ không phải tu điên tu khùng như con, chỉ biết ngồi thiền nhiếp tâm ở giai đoạn diệt và giai đoạn trí tuệ vô sư vô lậu. Phật xả tâm không nén tâm, vì thế Phật đã sống 6 năm khổ hạnh ly dục ly bất thiện pháp. Con hãy xét lại kỹ, từ ngày tu theo Phật, con thường sống theo ý muốn của mình. Từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ đều theo ý muốn của con. Vì vậy càng nuôi lớn dục hình thức bên ngoài, con ly vật dục. Nhưng nội tâm bên trong, con không ly ý muốn của mình. Ý muốn là tâm dục của con. Hãy nghe lời dạy của thầy trong băng mà thiết lập một đường lối tu tập có đầu có đuôi, có dễ có khó, chứ không phải tu lộn xộn như thế này được nữa. Đừng có nhắm vào thiền định mà không có định gì được cả, mà hãy nhắm vào đức hạnh, giới luật của Phật để xả tâm, để ly ác pháp. Tu tập phải biết cách tu cái gì, làm cái gì, xả cái gì, ứng phó cái gì, đương đầu cái gì, ly như thế nào, diệt như thế nào, xả như thế nào. Những bức thư con đã trình bày trong tập nhật ký thời khóa về sự ly dục, ly bất thiện pháp và về hơi thở, cách thức tu tập chưa có cụ thể, còn lộn xộn, đầu đuôi chưa phân minh. Cũng vì thế, mỗi lần bị động hay bị trắc nghiệm thì tâm con bất an, thường ném tâm chịu đựng, hoặc ôm hơi thở chịu đựng, hoặc dùng ý niệm thiện Phật Pháp, và nhờ thời gian làm giảm đi sự bất an đó. Vì thế, con cần phải thiết lập một đường lối cách thức tu tập phải rõ ràng để đương đầu với mọi việc, mọi sự đều được hóa giải ngay. Không thể để nén tâm tức nước vỡ bờ như đã xảy ra trong những lần trắc nghiệm tuyển thi trước. Mỗi lần thầy nhắc cô Diệu Quang hãy xem cô cảnh nhiếp tâm tốt mà tuyển thi chọn cô tu tập lớp trên, nhưng mỗi lần tuyển thi thì con đều bị rớt. Cuối cùng con cứ tưởng mình là xả tâm diệt ngã, nhưng hoàn toàn tâm ngã còn chắc khư khư. Bây giờ con không nên quan tâm về việc tỏa thiền, mà phải nỗ lực tu tập ly dục ly bất thiện pháp, cốt tủy thiền định. Hay nói một cách khác, nền tảng thiền định của đạo Phật là ở chỗ ly dục ly bất thiện pháp. Nếu không hiểu nên thưa hỏi kỹ lại cô Diệu Quang để tu tập xây dựng một con người đạo đức chân thật, giải thoát trong đạo Phật. Đừng thưa hỏi lòng vòng, mà phải thưa hỏi đúng cách. Thưa hỏi lòng vòng là chỉ đem những kiến giải, tưởng giải trong kinh sách ra hỏi thì không đúng. Thưa hỏi ngay chỗ tu của mình, chỗ làm sai của mình, chỗ không đúng của mình thì được giảng dạy ngay. Còn hỏi lòng vòng không đúng cách thì không được giảng dạy. Huệ Ân hỏi: Thưa thầy và cô Út, diệt ngã có phải là khi nghe bài học thử thách với ai, con tưởng đó là của mình, nên lấy đó quán xét lỗi mình và vui vẻ nhận lỗi để sửa, như vậy có phải là xả tâm diệt ngã không? Đúng vậy, đó là lấy lỗi người, sửa lỗi mình, hoặc ngừa lỗi mình, để tiến tu diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Còn trực tiếp ngay lỗi mình cũng phải tự quán xét nhận ra lỗi lầm, nhận ra điều sai quấy để sửa mình diệt ngã xả tâm. Mới bắt đầu tu tập ba đức ba hạnh để diệt ngã xả tâm ly dục ly bất thiện pháp, thì pháp quán về nhân quả là cần thiết. Vì càng quán về nhân quả thì trí tuệ vô sư tu tuệ của chúng ta sẽ phát triển, hiểu rõ đường đi lối về của nhân quả. Còn nếu không chịu mà cứ dựa vào những lời của thầy dạy về nhân quả thì không rõ đường đi của nhân quả, không rõ sự diễn biến của nhân quả, không rõ các duyên nhân quả đang trùng trùng khởi xung quanh chúng ta. Cho nên muốn tu tập ba đức ba hạnh để ly dục xả ngã ly ác pháp thì phải khai triển trí tuệ nhân quả, phải suy xét thấu đáo nhân quả. Từng đó cái thầy chưa dạy chúng ta đã thông suốt, và thông suốt hơn những điều thầy đã dạy, vì vậy mới thấu rõ là đường đi lối về của nhân quả. An tịnh. Xét qua nhật ký thời khóa tu tập của con, buổi khuya là giờ tu kém nhất, thường bị hoang trầm thùy miên. Do đó đến giờ này con phải tập siêng năng dậy sớm đúng giờ, phải động thân, phải đi kinh hành nhiều, và luôn nhớ hướng tâm tỉnh giác, phải dẫn tâm vào một đối tượng mà tâm thích, như đọc kinh, nghiên cứu pháp tu, hoặc tư duy các lỗi lầm, hoặc quán xét các đề mục tu hành, thì mới mong chiến thắng được sự thùy miên hôn trầm của con. Diệu Hảo, cần lấy tất cả lỗi của người bạn đồng tu quán xét để tự triển khai trí tuệ xả tâm diệt ngã ly dục ly ác pháp. Lấy những lỗi lầm của bạn đồng tu để ngăn ngừa tâm mình không cho phạm phải những lỗi lầm đó là ly dục ly ác pháp. Về tu tập hơi thở, cần phải tập kỹ, tập hơi thở đúng, phải có chất lượng, tập trung cao, không được tu lờ mờ, không được tu lấy lệ, phải luôn nhắc tâm, không được để tâm mê trong hơi thở, phải tu cho thật là tu, tu cho có sức chủ động điều khiển hơi thở và trụ tâm vững chắc. Không cần ngồi nhiều, chỉ một phút có chất lượng chủ động điều khiển tâm là tốt nhất. Diệu Hảo, con phải nhớ kỹ những điều này, đừng thích ngồi nhiều mà tu sai con đường thầy đã dạy. Tu ít mà chất lượng cao, tu nhiều mà lờ mờ thì phí uổng thời gian, tuổi con cũng quá già yếu, sắp chết nay chết mai. Nên phải tu cho đúng, để thời gian thu ngắn lại, con đường tu mau kết quả. Tu 10 hơi thở trong nửa phút, thời cung phu nào cũng tốt, đó là một sự tu tập có tiến bộ. Trong hơi thở có tỉnh giác cao mới đạt được như vậy. Về phần xả tâm, thì con còn yếu lắm, nên phải hệ thống cách thức tu tập như thầy đã dạy trong văn. Cái nào tu trước, cái nào tu sau, một ngày tu bao nhiêu thứ, tu cái gì, tập cái gì. Muốn tu tập ly dục, ly bất thiện pháp, xả tâm diệt ngã, con phải luôn luôn dè dặt từng lời nói, ý tứ từng lời nói. Trước khi nói phải tư duy rồi mới nói. Đối với người khác không được nói cười đùa, không được nói mỉa mai, không được nói móc lò, phải cẩn thận trong lời nói, phải tập suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Lời nói rất quan trọng, nếu không suy tư kỹ, lời nói ra không lấy lại được, và nó sẽ làm mất giá trị của con người. Nên phải cẩn ngôn, lời nói ra càng nuôi dưỡng, bản ngã càng thêm to lớn. Nên cần phải ý tứ tư duy lời nói để diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Đây là phương cách bảo vệ tâm qua khẩu nghiệp để xả tâm ly dục ly ác pháp. Con phải thường xuyên tu tập giữ gìn khẩu nghiệp để diệt ngã xả tâm rốt ráo. Diệu Hồng, về phần xả tâm diệt ngã, con đã được cô Út Diệu Quang tuyển thi đập phá, nhờ đó con đã ly được ác pháp và xả được ngã, nhưng chưa trọn vẹn đâu, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để xả cho thật rốt ráo. Trong tập nhật ký thời khóa con đã trình, từ ngày con được cô Út Diệu Quang đập vỡ màn vô minh ngã chấp, con đã nhận ra được ánh sáng giải thoát với một niềm tin mãnh liệt. Nhưng từ đây về sau, con đều phải nhận mọi người là thiện hữu tri thức, không phải chỉ riêng có cô Út Diệu Quang, mà tất cả đều là cô Út Diệu Quang. Có như thế tâm con mới xả ngã và ly ác pháp rốt ráo. Về hơi thở, con tu rất tốt, nhưng phải cẩn thận tỉnh giác từng hơi thở, phải siêng năng hướng tâm, phải giữ gìn thân bất động, phải trụ tâm một điểm duy nhất. Từ bắt đầu tọa thiền cho đến xả thiền, phải tỉnh giác hoàn toàn trong hơi thở. Không có gì trong hơi thở, có gì chưa rõ về hơi thở hoặc tăng thêm, con nên thưa hỏi cô Diệu Quang để được chỉ dạy cặn kẽ về cách thức tu tập. Và muốn biết cách thức sống độc cư hoặc nghe lời dạy trong băng của thầy, ghi chép kỹ, nhớ kỹ, thực hành đúng, không nên được tu sai cách độc cư. Như con đã biết, thời gian đối với con rất là quý báu, vì tuổi càng cao sức càng yếu, đường tu tập của con còn xa, phải hỏi kỹ để tu tập cho đúng, thu ngắn được thời gian. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, thầy tóm lại: phàm là con người tất yếu phải có sự sai lầm, nhưng có sai lầm mà biết tu sửa là sẽ trở thành những bậc thánh nhân. Đạo Phật là một tôn giáo không có chỗ để con người dựa lưng, nương tựa. Chỉ có con người biết tu sửa những lỗi lầm của mình mà giáo pháp của Đức Phật đã vạch ra để chỉ dạy cho. Nhờ có sự tu sửa đúng lời dạy của Đức Phật thì chính mình đã tự cứu mình thoát cảnh khổ đau và hưởng được sự an vui hạnh phúc. Một lần, hai lần, ba lần chưa sửa được thì hãy tiếp tục bền chí tu sửa. 10 lần, 100 lần, 1000 lần sẽ có kết quả tốt. Đừng lấy việc tu sửa 1-2 lần chưa được mà bỏ cuộc, thì đó là người hèn kém, thiếu nghị lực, thiếu bền chí. Trong cuộc đời của chúng ta đã có biết bao nhiêu người tu sửa được. Từ ngàn xưa, Đức Phật và các đệ tử của Ngài, và hiện tại trong đời nay, chúng ta cũng có người tu sửa được. Tất nhiên, các con cũng tu sửa được, không có gì phải nản chí. Bây giờ, Thầy trở lại bài giảng Ly Bất Thiện Pháp. Muốn tu tập Ly Bất Thiện Pháp thì các con phải dùng 3 đức. 1. Nhẫn nhục. 2. Tùy thuận. 3. Bằng lòng. Muốn tu tập đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng thì phải đứng trước mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, mọi đối tượng. Các con phải tu tập pháp hướng tâm, còn gọi là pháp dẫn tâm. Pháp hướng tâm như thế nào? Pháp hướng tâm là pháp dẫn tâm vào một lý chân chính giải thoát của đạo. Pháp chân chính giải thoát của đạo là gì? Pháp chân chính giải thoát của đạo là chỉ thẳng vào mọi duyên, mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, mọi sự việc xảy ra đều hiểu biết rõ nó là vô thường, khổ và không có thực thể bản ngã trong đó. Chỉ do các duyên hợp mà thành và các duyên tan là mất, không có một cái gì còn tồn tại. Khi đã hiểu rõ như vậy và thấy rõ như thật thì dùng pháp hướng mà nhắc tâm như vậy. Cái tâm từ đây về sau không được kiến chấp các duyên là thật, mà phải thấy nó vô thường, khổ, vô ngã, nên không còn phiền não, đau khổ trong tâm nữa. 2. Các duyên tan hợp theo nhân quả diễn biến luân hồi, nên không có thật thể bản ngã, toàn là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy từ đây về sau, cái tâm không được chấp các duyên là ngã, mà hãy bỏ xuống đi, không còn được giận hờn, phiền não, đau khổ. 3. Đời sống của con người là duyên tan hợp của nhân quả, cho nên không có bản ngã chân thật, toàn là vô thường và đau khổ. Vậy từ đây cái tâm hãy bỏ xuống, không được chấp cái ta nữa. Vì chấp cái ta là tạo thêm đau khổ và ác pháp trong tâm. 4. Ai theo các duyên nhân quả tạo ác là phải thọ lấy cái khổ. Ta không dạy gì đem khổ vào thân. Từ đây cái tâm hãy bỏ xuống đi để được an vui thanh thản. Các con phải cố gắng động não triển khai những trí tuệ nhân quả duyên tan hợp để thấu rõ lý vô thường, khổ, vô ngã của đạo, thì chừng đó các con mới nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng được. Đây là pháp dẫn tâm lập đức nhẫn nhục vào tam ấn của Phật theo duyên tan hợp diễn biến luân hồi của nhân quả. Khi có một niệm khởi ra trong đầu thì các con mau dẫn tâm vào lý giải thoát, giữ tâm thanh thản. Muốn dẫn tâm cho được thanh thản, các con phải nhắc tâm như thế này: khi có một niệm tào lao khởi lên, một, cái tâm phải thanh thản, không được nghĩ ngợi tào lao, vì nghĩ ngợi tào lao cái tâm bị phân chia ra tan nát, khó mà nhập thiền định được. Hai, khi biết tâm mình thường dễ giận hờn phiền não đau khổ thì phải dẫn tâm như thế này: cái tâm phải thanh thản, không được giận hờn đau khổ phiền não nữa, vì đau khổ phiền não là các pháp ác. Ba, khi có một niệm thương nhớ lo sợ thì phải dẫn tâm như thế này: cái tâm phải thanh thản, không được thương nhớ lo sợ, vì các pháp là do duyên tan hợp theo nhân quả nên không có gì là của mình, vậy hãy bỏ xuống, đừng thương nhớ lo sợ, vì thương nhớ lo sợ là ác pháp, là pháp làm đau khổ trong tâm hồn của mình. 4. Khi tâm không có niệm khởi, đang ở trong trạng thái thanh thản, thì nên dẫn tâm như thế này: cái tâm phải thanh thản, trong trạng thái thanh thản, vì có thanh thản tâm mới có nội lực, tâm có nội lực tâm mới nhập được thiền định. Trên đây là pháp hướng tâm thanh thản để giữ tâm thanh thản. Muốn giữ tâm thanh thản thì phải nương vào hơi thở tùy tức, thỉnh thoảng lại nhắc tâm thanh thản một lần. Trên đây là giữ tâm thanh thản trong hơi thở. Lúc nào, giờ nào, ngày nào, hãy có rảnh là dẫn tâm vào thanh thản. Đó là tu pháp hỷ, mà cũng là chính cách thức dẫn tâm trong trạng thái thanh thản này là dẫn tâm tập nhập sơ thiền để lập đức nhẫn nhục ly ác pháp. Tâm có thanh thản thì tâm mới có bình tĩnh sáng suốt. Tâm có bình tĩnh sáng suốt thì tâm mới nhẫn nhục được. Tâm có nhẫn nhục được thì tâm mới có tùy thuận. Tâm có tùy thuận được thì tâm mới có bằng lòng. Tâm có bằng lòng được thì tâm mới xả được. Tâm có xả được thì tâm mới ly được ác pháp. Tâm có ly được ác pháp thì tâm mới có an vui hạnh phúc. Tâm có an vui hạnh phúc là tâm nhập sơ thiền. Trên đây là pháp hướng dẫn tâm thanh thản để ly các ác pháp, nhập sơ thiền, lập đức nhẫn nhục. Bây giờ thầy dạy các con tu tập pháp ý tứ ly ác pháp, lập đức nhẫn nhục. Bắt đầu các con tu tập ý tứ ý hành niệm. Khi tâm khởi một niệm, các con phải quan sát niệm đó, phân tích, tìm nguyên nhân và mục đích của nó đến với các con với sự việc gì. Khi thấu rõ các pháp ác, thì nó đều tan biến. Đây gọi là tu tập ý tứ ý hành niệm, ly ác pháp, lập đức nhẫn nhục. Khi các con muốn nói ra một lời nào đó thì các con phải khởi ý niệm trước. Khi ý niệm khởi xong, các con quan sát niệm đó, tìm nguyên nhân, mục đích của nó.
Khi đã thấu rõ ý niệm đó, các con mới nói ra lời.
Đây là tu tập ý tứ khẩu hành niệm để ly bất thiện pháp, lập đức nhẫn nhục. Khi thân các con muốn làm một điều gì thì các con phải khởi ra ý niệm của việc làm đó, rồi cũng tìm nguyên nhân mục đích của nó. Khi đã tìm xong biết đó là thiện pháp thì bắt đầu thân mới làm việc. Đó là tu tập ý tứ thân hành niệm để ly các ác pháp, để lập đức nhẫn nhục. Khi thân làm việc gì thì phải ý tứ cẩn thận kỹ lưỡng trong việc làm đó, không làm bừa bãi, không làm dối trá. Đây là tu tập cẩn thận ý tứ kỹ lưỡng thân hành niệm để ly bất thiện pháp, thực hiện đức nhẫn nhục. Khi tu tập ý tứ, ý hành niệm, khẩu hành niệm và thân hành niệm thì dùng tư tuệ quán sát ý niệm, lời nói, việc làm, biết rõ đúng sai, thiện ác, có lỗi, không lỗi, phạm giới, không phạm giới, diệt ngã hay nuôi ngã, xả tâm hay dính mắc, vân vân. Đây là tu tập triển khai tư tuệ trong ý hành niệm, khẩu hành niệm, thân hành niệm để ly dục, ly ác pháp, tu luyện tập đức nhẫn nhục. Tóm lại, đức nhẫn nhục giúp cho con trở thành người hiền hòa, bình tĩnh và sáng suốt, ôn tồn, nhã nhặn và từ ái. Nó giúp cho con người từ phàm phu trở thành bậc thánh nhân. Đức nhẫn nhục giúp các con xa lìa các ác pháp trong và ngoài tâm, diệt sạch bản ngã, tiêu trừ tánh hung ác, nham hiểm, tỷ hiềm, ganh ghét. Đức nhẫn nhục còn mang đến cho các con một niềm an vui, an lạc, hạnh phúc đời đời, không còn biết sợ hãi oán thù ai hết. Đức nhẫn nhục còn mang đến cho các con những lời nói hiền hòa, những hành động nhẹ nhàng, êm ái, những ánh mắt dịu hiền, đầy lòng thương yêu đối với mọi người. Đức nhẫn nhục đi đến đâu thì chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ mất tiêu, và thường mang đến nguồn an vui ở đó. Đức nhẫn nhục đi đến đâu thì an lạc đi đến đó cho mọi người. Đến đây thầy xin dừng lại. Hôm nào có dịp thầy sẽ xin giảng tiếp để các con tu tập đức tùy thuận. Bây giờ thầy giảng tập đức tùy thuận để các con hiểu rõ hơn. Đức tùy thuận là một phương tiện ly bất thiện pháp, xả ngã rốt ráo. Nếu một người còn chấp một chút ngã cũng không tu tập đức tùy thuận đúng cách được. Ở đời người ta ai cũng muốn làm thầy thiên hạ, chỉ huy thiên hạ, luôn luôn thấy mình hay giỏi hơn thiên hạ, nên ít ai tùy thuận ai được. Bởi tùy thuận là một đức hạnh cao quý để xây dựng rèn luyện con người trở thành người khiêm hạ, luôn luôn biết làm cho người khác vui lòng. Nó cũng xây dựng rèn luyện con người trở thành người có ý tứ trong mọi công việc làm, không để cho thất bại. Nó cũng xây dựng rèn luyện con người trở thành người biết tôn trọng ý kiến của người khác. Nó cũng xây dựng rèn luyện con người trở thành người biết học hỏi cái hay cái dở của người khác. Nó cũng xây dựng rèn luyện con người trở thành người sáng suốt và bình tĩnh trước mọi ý kiến của người khác. Điều quan trọng nhất trong sự tu tập đức tùy thuận là xây dựng rèn luyện con người để trở thành người đầy đủ nghị lực, gan dạ chấp nhận mọi ý kiến của người khác, để trở thành người nhỏ nhất mà cũng là người lớn nhất. Vậy đức tùy thuận là gì? Tùy là giữa theo, làm theo. Thuận là hòa thuận, không chống trái nhau. Tùy thuận là giữa theo, làm theo, hòa hợp với ý kiến, việc làm của người khác mà không chống trái nhau. Ở đời, vì thiếu đức tùy thuận lẫn nhau, ai cũng cố chấp ngã, chấp kiến, nên mới sanh ra biết bao nhiêu sự chống trái nhau, tạo nên cảnh nghịch ý trái lòng. Do đó gây ra biết bao nhiêu ác pháp, khiến cho mình khổ, người khổ. Vì thế, chúng ta là những tu sĩ của Đạo Phật, phải cố gắng tu tập và rèn luyện đức tùy thuận. Muốn rèn luyện, tu tập đức tùy thuận để ly ác pháp và diệt bản ngã, thì các con phải luôn luôn thực hiện: một, làm theo ý muốn của người khác, bất cứ người nào, ở giới nào, giai cấp nào, già hay trẻ, bé hay lớn, nam hay nữ, sang hèn hay vua quan trong xã hội. Đó là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp, xả ngã. 2. Không được làm theo ý của mình, dù ý kiến đó có đúng 100%. Đó là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp, xả ngã. 3. Làm theo ý kiến của thiện hữu tri thức, mà không làm theo ý kiến của mọi người, thì đó không phải là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp. Đó là tu tâm sợ hãi. Ở đây chúng ta phải hiểu, làm theo ý của thiện hữu tri thức mà không làm theo ý của mọi người khác là tu tập tâm sợ hãi. Làm theo ý của thiện hữu tri thức và cũng làm theo ý của mọi người khác, đó mới chính là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp, xả ngã. 4. Trước khi muốn làm việc gì, đều thưa hỏi thiện hữu tri thức và mọi người khác, không được tự ý làm, vì có tự ý là có hành động nuôi dưỡng bản ngã. Nuôi dưỡng bản ngã giả pháp. Như thế thì không thể nào tu tập đức tùy thuận được. 5. Khi thưa hỏi xong, phải làm đúng ý của mọi người. Đó là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp, diệt ngã. 6. Khi thưa hỏi xong, để tu tập đức tùy thuận, nhưng khi làm có sự sơ sót, bị la rầy, liền tức khắc chuyển sự tu tập tùy thuận qua tu tập đức nhẫn nhục để ly ác pháp. Có như vậy gọi là tu tập đức tùy thuận trong đức nhẫn nhục.
7. Luôn luôn phải tôn kính mọi ý kiến của người khác. Vì có tôn kính ý kiến của mọi người khác, ta mới tùy thuận được ý kiến của người khác mà không làm theo ý kiến của mình, gọi là ly dục, ly bất thiện pháp.
Điều quan trọng và cần thiết cho sự tu tập này là phải luôn luôn tỏ lòng tôn kính mọi ý kiến và việc làm của người khác. Đó là những ý kiến và việc làm đúng. Còn những ý kiến và việc làm sai của họ thì chúng ta tùy thuận, nhưng không để bị lôi cuốn. Tùy thuận là để ly ác pháp, nhưng không để lôi cuốn trong ác pháp. Bởi vậy, tu tập đức tùy thuận rất khó. Tùy thuận mà không bị lôi cuốn là một việc làm rất khó khăn vô cùng, không phải việc dễ làm. Chỉ có sống độc cư, tránh các duyên và bảo vệ tâm, giữ gìn sáu căn thì mới ly dục ly ác pháp dễ dàng mà thôi. Đức tùy thuận có hai chiều, tùy thuận người mà còn phải tùy thuận ở mình nữa. Như thầy đã dạy, tùy thuận là tôn kính mọi ý kiến, mọi việc làm của người khác. Còn tùy thuận ở mình mà tôn kính như vậy thì không khéo mình lại nuôi tâm ham muốn, chạy theo dục, nuôi ác pháp, nuôi ngã mình. Tùy thuận mình là tùy thuận ở sức lực, ở khả năng, không nên làm quá sức vượt khả năng của mình. Không khéo tùy thuận mình để trở thành lười biếng. Không khéo tùy thuận mình để trở thành nuôi dục, nuôi ngã. Điều quan trọng này các con lưu ý. Khi giảng đến đây, các con đã hiểu rõ đức tùy thuận là để ly ác pháp diệt ngã. Mục đích của nó không phải ở ý kiến và việc làm, mà chính là để được tâm hồn giải thoát, an vui thanh thản, và cũng là bước đầu ngăn chặn và chấm dứt các duyên nhân quả, không cho tiếp diễn theo nghiệp lực của nó. Bây giờ thầy dạy các con tu tập đức bằng lòng. Đức bằng lòng tu tập rất khó. Nếu chưa hiểu cách tu thì dù các con có thực hiện được đức nhẫn nhục, đức tùy thuận mà tâm chưa bao giờ bằng lòng thì chẳng được an ổn, yên vui. Tâm các con chưa được an ổn, yên vui chính là tâm còn ở trong ác pháp, trong tâm dục. Nào, muốn tu tập đức bằng lòng thì phải lập hạnh tôn kính, kính trọng mọi người. Xưa thường bất khinh Bồ Tát lập hạnh kính trọng mọi người. Ông gặp ai lớn hay nhỏ, giàu sang hay nghèo đói, vua chúa hay quan dân, ông đều cúi đầu đảnh lễ tôn kính như Đức Phật. Nhờ tu hạnh tôn kính nên tâm hồn ông lúc nào cũng ly được ác pháp, đời sống ông thanh thản an vui, trong đức bằng lòng. Vì có bằng lòng, mọi duyên, mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh, mọi việc làm đều xa lìa các ác pháp, được giải thoát thành Phật. 2. Muốn tu tập đức bằng lòng thì phải có chánh kiến. Muốn có chánh kiến thì tâm phải ly dục, ly bất thiện pháp. Nhưng bây giờ tâm các con chưa ly dục, ly bất thiện pháp, còn đang tu tập đức bằng lòng để ly ác pháp, thì tâm các con làm sao có chánh kiến được? Không có chánh kiến thì làm sao phán xét mọi người đúng sai? Không có chánh kiến thì không thể nào hiểu mình, hiểu người bằng chánh kiến được. Vì vậy muốn tu tập đức bằng lòng cho đạt được, chỉ có con đường duy nhất là phải can đảm, dũng mãnh nhìn nhận tất cả ý tưởng, lời nói, việc làm của người khác là đúng, là tốt, là thiện. Nhờ thế các con sẽ thực hiện được đức bằng lòng dễ dàng. Như thường bất khinh Bồ Tát, dù người đó hung ác, dù người đó ngu khờ, dù người đó đê hèn nhất trong xã hội, ông vẫn kính trọng tôn kính như Đức Phật. Đó là hạnh bằng lòng để thực hiện được sự giải thoát trong tâm của mình. Khi thực hiện được đức bằng lòng thì các con đã ly được ác pháp trong hoài tâm. Ly được ác pháp trong hoài tâm thì bây giờ các con mới có chánh kiến. Thầy đã dạy, chỉ có tâm ly dục, ly bất thiện pháp mới hiểu được mình, được người bằng chánh kiến. Tóm lại, muốn tu tập ba đức, ba hạnh, ăn, ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng để ly dục, ly bất thiện pháp, điều cần thiết và quan trọng nhất là phải triển khai trí tuệ vô sư, ly dục, ly bất thiện pháp. Theo Đạo Phật có ba loại trí tuệ. Một là văn tuệ, hai là tư tuệ, ba là tu tuệ. Văn tuệ là gì? Văn tuệ là trí tuệ hiểu biết bằng cách tích lũy những kiến giải, tưởng giải của cổ nhân trong kinh sách, hoặc nghe thuyết giảng, hoặc học thuộc lòng. Trí tuệ này gọi là trí tuệ tránh né, trốn chạy các dục, các ác pháp. Trí tuệ này còn gọi là sở trí chướng. Người càng học tập, nghe thuyết giảng và tích lũy nhiều sự hiểu biết thì ngã chấp, kiến chấp sâu dày thường nuôi lớn bản ngã to lớn. Trí tuệ này rất nguy hại cho những người tu theo đạo giải thoát của Đạo Phật. Xưa ông A Nan, vì có trí tuệ thông minh này nên sự tu hành rất chậm lụt. Tư tuệ là gì? Tư tuệ là trí tuệ suy tư, nghĩ ngợi, tìm tòi, nghiên cứu, khai triển sự hiểu biết riêng của mình, không vay mượn trong kinh sách. Nó còn gọi là trí thông minh. Tư tuệ là trí tuệ thông minh của riêng mình để phát minh những điều chưa ai tìm được, để hóa giải tâm đau khổ, phiền não, sân hận, tỷ hiềm, nhỏ nhen, ích kỷ, để được thực hiện ba đức, ba hạnh, cho rốt ráo.
Bởi vậy, tư tuệ là một trí tuệ thông minh rất cần thiết cho sự tu tập ở giai đoạn một ly dục ly bất thiện pháp. Nếu các con không chịu triển khai trí tuệ thông minh này theo như lời cô Út đã từng chỉ dạy, thì các con khó mà thực hiện được ba đức ba hạnh. Nếu không thực hiện được ba đức ba hạnh thì làm sao ly dục ly bất thiện pháp được? Đó là một trí tuệ thông minh vô sư của mọi con người nên phải động não làm việc thì mới có thể triển khai được nó. Tu tuệ là gì? Tu tuệ là trí tuệ do tu tập thiền định sanh ra. Trí tuệ này còn gọi là trí tuệ vô sư tam minh, gọi tắt là trí tuệ vô lậu. Trí tuệ này là trí tuệ siêu đẳng viên mãn thành tựu được đạo giải thoát của Đức Phật. Trí tuệ được khai mở khi thiền định viên mãn. Vì thế trí tuệ này được xem như là trí tuệ cuối cùng của đạo Phật. Nó chứng minh rõ ràng sự làm chủ, chấm dứt đau khổ sanh tử và luân hồi của chúng ta. Nó không có giúp ích gì trong sự tu tập ly dục ly bất thiện pháp. Nó chỉ là một sự minh xác chân thật kiểm nghiệm sự thành tựu tu tập của chúng ta mà thôi. Tóm lại của đoạn văn này thì ba trí tuệ văn tư tu chỉ là chỉ có tư tuệ là một thứ trí tuệ cần thiết và không kém phần quan trọng trong sự tu tập ly dục ly bất thiện pháp ở giai đoạn thiền thứ nhất. Nếu một người chưa ly dục ly bất thiện pháp thì không thể nào nhập định được, mà không nhập định được thì làm sao khai mở trí vô sư vô lậu được. Do thế Minh Cảnh đã hiểu lầm, cứ tu tập thiền định, từ thiền định phát ra trí tuệ vô sư, từ trí tuệ vô sư vô lậu sẽ diệt sạch bản ngã, không còn lậu hoặc nữa. Như thầy đã dạy ở trên, ba trí tuệ chỉ có tư tuệ là quan trọng và ích lợi trong sự tu tập. Văn tuệ là sở tri chướng, tu tệ là để xác minh sự tu tập cho rõ ràng, kết quả cho rõ ràng. Nếu một người tu tập có ý tứ cẩn thận kỹ lưỡng từng lời nói hành động, việc làm, biết sống hòa hợp thương yêu và tha thứ cho nhau, không tỉ hiềm ganh ghét, không tranh đua hơn thiệt, không châm biếm mỉa mai, giữ gìn kỷ luật tu viện nghiêm túc, không vi phạm lỗi lầm, đó là người ly dục ly bất thiện pháp. Sống như vậy là tạo hoàn cảnh yên tĩnh thanh nhàn để cùng nhau tu hành. Sống mà nay sanh chuyện này mai tạo duyên khác, khiến cho hoàn cảnh bất an, mất thanh tịnh, mình tu khó, người khác cũng tu khó. Người nuôi lớn bản ngã là người thường thấy lỗi người khác, không thấy lỗi mình. Thấy cái sai của người khác, không thấy cái sai của mình, người ấy không ly dục ly bất thiện pháp. Đến đây thầy xin chấm dứt bài pháp hôm nay. Các con hãy ghi nhớ kỹ, cố gắng tu tập. Có công mài sắt có ngày nên kim. Sự giải thoát đau khổ đang chờ các con ở phía trước nếu các con tu tập đúng lời thầy dạy.
Trong bài giảng vừa rồi, thầy dạy các con phải tự hệ thống đường lối tu tập, từ dễ đến khó, từ bắt đầu đến cuối cùng, từ sự tu phụ đến sự tu chính, đâu đâu phải rõ ràng. Nhưng thầy nghĩ rằng phải giúp các con, chứ không thể để tự các con hệ thống hoàn chỉnh được, vì còn những điều chưa giảng dạy thì làm sao các con hệ thống được. Bây giờ thầy sẽ giúp và giảng lược sơ đồ đường lối tu tập phần đầu mà các con đã được học và đã được tu tập, còn những phần chi tiết thêm thắt vào thì các con phải chịu khó động não thiết lập phương án tu hành cho phù hợp với cơ thể và tinh thần của các con, tức là tùy căn cơ của các con. Những vị sáng lập ra các tôn giáo, Phật là người thầy duy nhất không theo đuổi cái gì khác ngoài việc trở thành một con người trong sạch và giản dị. Phật không xem mình là thần thánh và thượng đế. Phật chỉ nhìn mình là một con người như bao nhiêu con người khác. Vì thế, chúng ta chọn đạo Phật là chọn sự thật của kiếp con người. Dù con đường tu hành theo đạo Phật có khó khăn muôn vàn đến đâu, chúng ta cũng quyết tâm đeo đuổi cho đến cùng. Bởi tu theo đạo Phật là phải có một công trình tu tập vĩ đại, phải biết tự răn mình, phải biết tự sửa lỗi mình để được trở thành một con người trong sạch và giản dị. Không phải sự tu hành này chỉ có đổi lấy bằng sức lực và tinh thần, mà còn phải đổi bằng máu và nước mắt của chúng ta nữa. Tu tập theo đạo Phật, nếu không tôi luyện mình trong lửa đỏ, thì sự tu hành cũng chỉ là một hình thức suông mà thôi. Các con được về đây trui luyện tu tập với thầy và cô Út Diệu Quang, nhất là về phần cô Út, chỉ thẳng đập mạnh, không nhung nhượng một ai. Hễ thấy ai nuôi ngã, chạy theo dục và sống trong ác pháp, liền đập thẳng tay những nhát búa như trời sấm sét. Chỉ mong sao các con xa lìa bản ngã, tâm ham muốn và ác pháp, để được một tâm hồn an vui thanh thoát, để đi vào thiền định vững chắc. Cũng vì thế mà các con hôm nay mới nhận ra đường lối tu hành của đạo Phật vô cùng khó khăn. Vì học rồi áp dụng
áp dụng liền. Áp dụng rồi, học liền, ngay trên cuộc sống. Không có giờ phút nào không tu, không học. Tu bằng cách sống, sống bằng cách tu. Tu bằng học, học bằng sự sống. Sống bằng sự triển khai trí tuệ thông minh của mình. Thầy thì giảng trạch, an ủi, sách tấn, khích lệ, khuyên bảo, vân vân. Cô Út Diệu Quang thì gửi lên, chỉ thẳng chỗ sai, chỗ đúng, phạt dạ, răng đe, la hét, vân vân. Cho nên tu hành không giản dị như người ta nghĩ. Nếu các con chỉ cần để ý một chút thì thấy những gì thầy và cô Út Diệu Quang chỉ dạy rất thiết thực, cụ thể con đường giải thoát của đạo Phật. Các con càng suy ngẫm, càng thấm thía cuộc đời do chính mình lầm lạc tạo ra biết bao điều cay đắng khổ đau cho mình. Càng suy ngẫm, càng thấm thía cuộc đời, chừng đó mới biết được mình, hiểu được người rõ hơn. Khi các con đã quyết tâm tu hành, không sợ gian nan khó khổ, thì không những thầy và cô Út Diệu Quang sẵn lòng giúp đỡ, chỉ dạy tận tình, mà còn đem hết lòng thương yêu vì cảm thông đường tu hành khó khăn vô cùng, để cùng nhau cùng sống, để cùng nhau cùng xây dựng lại ngôi nhà Phật Pháp. Mà chúng ta là những đứa con phải có bổn phận. Hệ thống con đường tu tập giới định tuệ của đạo Phật chia làm 42 giai đoạn tu tập. Trong mỗi giai đoạn tu tập có nhiều cách thức tập luyện, rèn luyện không đơn giản như lý luận và thuyết giảng suông trong các kinh sách. Giai đoạn 1, phải luôn luôn cảnh giác dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. Giai đoạn 2, dẫn tâm vào đạo bằng cách sống lập ba đức ba hạnh: một ăn, hai là ngủ, ba là độc cư. Đây là ba hạnh: một nhẫn nhục, hai tùy thuận, ba bằng lòng. Đây là ba đức. Giai đoạn 3, ba đức ba hạnh này là phương tiện tu tập sống ly dục, ly bất thiện pháp. Giai đoạn 4, chỉ có tâm ly dục, ly bất thiện pháp mới hiểu được mình, được người bằng chánh kiến. Giai đoạn 5, hiểu được mình, được người bằng chánh kiến thì mới hiểu được Phật Pháp chân chính. Giai đoạn 6, hiểu được Phật Pháp chân chính là tâm thường ở trong chánh niệm. Giai đoạn 7, tâm thường ở trong chánh niệm là tâm tỉnh giác. Giai đoạn 8, tâm tỉnh giác là tâm sáng suốt và bình tĩnh. Giai đoạn 9, tâm sáng suốt và bình tĩnh là tâm chủ động điều khiển nhân quả thân khẩu ý. Giai đoạn 10, tâm chủ động điều khiển nhân quả thân khẩu ý
là tâm không còn tham sân si. Giai đoạn 11, tâm không còn tham sân si là tâm hết chướng ngại. Giai đoạn 12, tâm hết chướng ngại là tâm giải thoát tâm. Giai đoạn 13, giải thoát tâm là tâm thanh thản. Giai đoạn 14, tâm thanh thản là tâm ly dục, ly bất thiện pháp. Giai đoạn 15, tâm ly dục, ly bất thiện pháp là tâm nhập sơ thiền. Giai đoạn 16, tâm nhập sơ thiền là tâm ly ý muốn và diệt tầm ác. Giai đoạn 17, tâm ly ý muốn và diệt tầm ác là tâm thanh tịnh. Giai đoạn 18, tâm thường thanh tịnh là tâm tùy thức. Giai đoạn 19, tâm tùy thức là tâm diệt tầm thiện. Giai đoạn 20, tâm diệt tầm thiện là tâm dừng được 6 thức. Giai đoạn 21, tâm dừng được 6 thức là tâm diệt tứ. Giai đoạn 22, tâm diệt tứ là tâm nhập nhị thiền. Giai đoạn 23, tâm nhập nhị thiền là tâm chủ động điều khiển 6 thức. Giai đoạn 24, tâm chủ động điều khiển 6 thức là tâm đóng mở 6 căn. Giai đoạn 25, tâm đóng mở 6 căn là tâm chủ động điều khiển sắc ấm. Giai đoạn 26, tâm chủ động điều khiển sắc ấm là tâm điều khiển vượt qua 6 trạng thái tưởng ấm: 1 sắc tưởng, 2 thinh tưởng, 3 xúc tưởng, 4 vị tưởng, 5 hương tưởng và 6 là pháp tưởng. Giai đoạn 27, tâm điều khiển vượt qua 6 trạng thái tưởng ấm là tâm xả hỷ. Giai đoạn 28, tâm xả hỷ là tâm xả tưởng ấm. Hết chim bao. Giai đoạn 29, tâm xả tưởng ấm là tâm nhập tam thiền. Giai đoạn 30, tâm nhập tam thiền là tâm điều khiển xả thọ ấm. Giai đoạn 31, tâm điều khiển xả thọ ấm là tâm có nội lực. Giai đoạn 32, tâm có nội lực là tâm chủ động điều khiển thọ ấm. Giai đoạn 33, tâm chủ động điều khiển thọ ấm là tâm có định lực. Giai đoạn 34, tâm có định lực là tâm xả thọ ấm. Giai đoạn 35, tâm xả thọ ấm là tâm điều khiển thức ấm. Giai đoạn 36, tâm chủ động điều khiển thức ấm là tâm xả hành ấm. Giai đoạn 37, tâm xả hành ấm là tâm nhập tứ thiền. Giai đoạn 38, tâm nhập tứ thiền là tâm xả thức ấm. Giai đoạn 39, tâm xả thức ấm là tâm điều khiển chủ động hướng về tam minh. Giai đoạn 40, tâm hướng về tam minh là tâm nhập trí tuệ vô lậu. Giai đoạn 41, tâm nhập trí tuệ vô lậu là tâm nhập trí tuệ giải thoát. Giai đoạn 42, tâm nhập trí tuệ giải thoát là tâm chấm dứt đau khổ, sanh tử và luân hồi. Đây là sơ đồ 42 giai đoạn tu tập để giải quyết đời người chấm dứt đau khổ, sanh tử và luân hồi. Thầy sẽ giảng trạch sự tu tập và rèn luyện của từng giai đoạn. Giảng đến đâu thì các con sẽ tu tập đến đó. Tu được giai đoạn đó rồi sẽ giảng dạy giai đoạn khác. Một, đây là giai đoạn thứ nhất.
phải luôn cảnh giác dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. Câu này dạy người mới bắt đầu tu tập thiền định theo đạo Phật phải đề phòng cảnh giác cẩn thận, không được đụng pháp nào, pháp môn nào, tu pháp môn ấy, mà phải dè dặt chọn kỹ lưỡng pháp môn tu tập. Vì nếu đã lỡ tu tập pháp môn không đúng sẽ trở thành thói quen, và sửa lại tu tập lại rất là khó khăn. Và còn nhiều khi không còn sửa lại được nữa. Ví dụ, một người tu lạc thiền, nhiếp tâm ức chế không đúng cách, gây ra bệnh rối loạn thần kinh, điên khùng, không còn tỉnh táo, do đó không thể sửa lại được nữa, trở thành một phế nhân tàn tật. Cũng như người tích lũy học nhiều giáo lý đủ loại, người này cũng không thể cứu chữa được. Họ đã nuôi lớn bản ngã bằng trời, đó là do quân tập sở tri chướng quá nhiều. Con đường tu tập giải thoát của họ qua những kiến thức này đã chấm dứt đời tu của họ. Nếu một người tu tập có thần thông bùa chú thì cũng khó sửa lại, vì bản ngã kiến chấp của họ đã chết cứng trong lớp vỏ này. Nếu một người tu lạc vào thiền định tưởng có trạng thái khinh an hỷ lạc, người này cũng khó sửa lại được và cũng chết cứng trong lớp vỏ này. Bởi vậy, ngay từ giai đoạn một, thầy đã nhắc nhở các con phải luôn cảnh giác. Nếu không cảnh giác tu hành sai thì sẽ thành thói quen, lười biếng, mất hết nghị lực, khó tiến vào định. Đó là những người mới tu mà không được sự hướng dẫn cặn kẽ, tu tập theo ý muốn của mình, rồi sanh tâm lười biếng, làm tiêu hao nghị lực. Và đồng thời, thường bị lạc vào những trạng thái của định tưởng, khiến cho đời tu chẳng đi đến đâu. Tu hành phải biết giờ giấc nghiêm chỉnh, giờ nào việc nấy, đó là phải luôn luôn cảnh giác, giữ gìn tâm bất động, chuyên rồng một hơi thở, không được xen tạp niệm. Đó là phải luôn luôn cảnh giác. Khi tỏa thiền, giữ thân bất động, không được nhúc nhích lắc qua lắc lại, không được ngồi thẳng quá ưỡn ngực, không được ngồi chùng quá khom lưng. Đó cũng phải là luôn luôn cảnh giác. Không được quân tập học nhiều các pháp không đúng Phật pháp. Không được học lối lý luận, hí luận của các pháp, mà phải học pháp chuyên rồng tập luyện, làm chủ thân tâm. Không được học pháp ở đầu môi chót lưỡi, cật vấn thiên hạ, tranh chấp hơn thua, để nuôi lớn bản ngã. Các con phải luôn luôn đề cao cảnh giác những loại này, và luôn luôn các con hãy bắt chước Phật. Khi có một tà sư ngoại đạo đến cật vấn, hỏi đúng đường lối tu tập giải thoát thì Phật trả lời, hỏi không đúng đường lối tu tập giải thoát thì Phật không đáp, làm thinh hoặc trả lời, đó không phải vấn đề của ta, không phải đường lối của ta. Đức Phật không để thì giờ hí luận tranh đua giữa thiên hạ vô ích. Vậy từ đây về sau các con hãy bắt chước Phật. Có ai hỏi đạo mà có lòng tha thiết cầu pháp tu tập, kính trọng thưa hỏi với một tâm thành, thì các con hãy chỉ dạy. Còn những hạng người hiu hiu tự đắc, cật vấn hỏi điều này thế kia, thì các con sáng suốt nên làm thinh hoặc bảo những điều quý vị hỏi không đúng cách thức tu tập ở đây. Chúng tôi xin miễn nói, vì ở đây chỉ biết tu tập để được giải thoát khỏi sự đau khổ của kiếp người, chứ không có tranh luận hơn thua. Xin quý vị vui lòng. Đó là phải luôn luôn cảnh giác những hạng người này. Khi thưa hỏi pháp tu, không được đòi hỏi giải thích, vì giải thích sẽ làm mất trí vô sư của các con. Người giải thích cho dễ hiểu là giảng sư, người không giải thích là thiền sư. Tùy ở người thiện hữu trí thức, khi họ cần giải thích thì giải thích, không cần thì không giải thích. Thiện hữu trí thức phải linh động khéo léo, lúc đóng lúc mở. Lúc đóng là để cho đệ tử khai triển trí tuệ, lúc mở là khuyến khích, khích lệ sách tấn cho đệ tử nỗ lực tu tập. Những điều này luôn luôn phải cảnh giác. Tập ít nói, không nói chuyện tào lao, không đến nói chuyện người này người khác, luôn giữ tâm thanh thản và hướng tâm đến thanh thản. Đó là phải luôn luôn cảnh giác. Thường sống thơ thẩn một mình và hướng tâm đến sống độc cư một mình, và luôn giữ tâm vô sự và hướng tâm đến vô sự. Đó là phải luôn cảnh giác. Thường giữ gìn ý tứ, làm mọi công việc cũng như tiếp xúc với mọi người, nên dè dặt cẩn thận từng lời nói hành động, luôn phải giữ gìn, ôn tồn nhã nhặn, êm dịu từ ái. Những hành động này phải luôn cảnh giác. Nhờ có luôn cảnh giác giữ gìn tâm tu tập như vậy, thì đó gọi là dẫn tâm vào đạo. Nhờ có thường xuyên dẫn tâm vào đạo, nên tâm ly dục, ly bất thiện pháp, tâm được giải thoát, an vui, thanh thản. Vậy từ đây các con phải nỗ lực tu tập hàng ngày, thường xuyên, không nên gián đoạn. Lúc nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, đều phải cảnh giác giữ gìn tâm, dẫn tâm vào đạo. Có như vậy mới mong ly dục, ly ác pháp được. Như các con đã biết trong lần chuyển pháp luân lần đầu tiên, Đức Phật đã thuyết tứ diệu đế. Nguyên nhân đau khổ của con người là tâm ái dục. Ái dục là gì? Ái dục là lòng tham muốn, yêu thích, say đắm, đam mê. Vậy muốn lìa xa nó thì phải luôn luôn dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. Đừng dẫn đạo vào tâm như thế nào?
dẫn đạo vào tâm là nghe nhiều, học nhiều kinh sách mà không có thực hành, hoặc có thực hành cũng chỉ là thực hành bằng hình thức lấy lệ. Càng học nhiều, càng nghe nhiều, bản ngã càng to lớn, thì tâm tham danh thích lợi càng nhiều, nên làm bích mất đường lối tu tập giải thoát của họ. Cho nên suốt đời họ chẳng có sự giải thoát, mà chỉ có sự đam mê. Bởi vậy thầy dạy đừng dẫn đạo vào tâm là vậy. Cô Diệu Quang dạy không chịu giải thích cho các con, mà phải tự các con tìm cách xả ngã diệt tâm ham muốn của mình, và cũng từ đó phải tự triển khai trí tuệ thông minh vô sư của tư tuệ. Phần nhiều đầu nay người ta dẫn đạo vào tâm, chứ ít ai biết cách dẫn tâm vào đạo. Trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy như lý tác ý, đó là dẫn tâm vào đạo. Trong kinh Tiểu Thừa Phật dạy pháp hướng tâm, tức là pháp dẫn tâm. Xưa Đức Phật còn tại thế không có cho ghi chép kinh sách, chỉ vì sợ các đệ tử của mình dẫn đạo vào tâm, nên Đức Phật chỉ nói để cho tu tập mà không cho ghi chép lại. Đến sau này kết tập mới có kinh sách, nhưng cũng từ khi có kinh sách thì người ta tu khó chứng đạo, chỉ vì họ đã dẫn đạo vào tâm quá nhiều. Rồi phát triển những kiến giải, tưởng giải, viết rất nhiều kinh sách, làm lệch lạc con đường tu của đạo Phật. Đạo Phật bây giờ là đạo Phật triết lý, đạo Phật mê tín, đạo Phật khoa học, đạo Phật siêu việt, không có một tôn giáo nào hơn được đạo Phật. Theo thầy, thiết nghĩ đạo Phật không có triết lý, không có mê tín, không có khoa học, không có siêu việt. Đạo Phật chỉ thuần là đạo của con người như bao nhiêu con người khác trong thế gian này. Nhưng người đó phải biết sống một đời sống an vui, sống không làm khổ mình, khổ người, sống thanh thản trước mọi diễn biến của nhân quả, và luôn luôn lúc nào cũng làm chủ được nhân quả. Khi nghe đến đây, các con hãy cố gắng tu tập khắc phục tâm mình cho được. Chừng nào khắc phục được, thầy sẽ giảng tiếp.